Nhưng mà khi mình hy vọng là một ngày nào đó mình sẽ chấm dứt được những cái mật khổ đó, hoặc là một ngày nào đó mình sẽ được an lạc hơn, thì lúc đó cái hy vọng, niềm hy vọng đó chính là mật khổ của bạn. Bởi vì khi mà mình có khởi lên một cái tư tưởng, khi mình khởi lên một tư tưởng thì trong triết học Đông Phương đó, trong triết học Đông Phương này nó bao gồm một giáo trong đó. À, thì có nhiều người ta tổng hợp tất cả các cái triết học Đông Phương này, người ta rút ra được bốn cái điều. Rút ra bốn cái điều là sẽ có hữu ý. Hữu ý tức là mình có khởi lên một cái ý muốn làm cái gì đó, thì mình có hữu ý thì phải là hữu tất. Hữu tất tức là mình đã có cái ý làm cái gì đó thì nó phải làm cái này, phải làm cái kia, phải làm cái này. Các bạn thấy không? Ví dụ như bây giờ mình có ý muốn đi về Việt Nam, tức là phải mua vé này, phải có tiền này, phải có sức khỏe này. À, thì khi mà mình đã có cái đem ý muốn thì nó sẽ có rất nhiều cái phải, tức là một số điều kiện cho cái ý muốn đó. Nó lập tức khi mình có một ý muốn thì liền có một số điều kiện cho cái ý muốn đó. Và khi mình có một số điều kiện cho cái ý muốn đó thì hoặc là mình bị ràng buộc trong chính cái điều kiện đó. Nếu như mà cái ý muốn đó mà mình có đủ những cái điều kiện để mình thực hiện thì mình sẽ đạt được cái mục đích. Nhưng mà khi mình đạt được cái mục đích đó thì mình lại phải ôm giữ cái mục đích đó, mình sẽ bảo vệ cái mục đích đó, mình sẽ chấp thủ cái mục đích đó. Cho nên là em mà đã có hữu ý thì có hữu tâm, mà có hữu tâm thì có hữu bố. Hữu bố ở đây tức là một là phải, chứ hữu bố có ý nghĩa là một là phải thực hiện được cái điều đó, hai là thực hiện được thì mình bị giáo dục trong chính cái mình thực hiện được. Và cái thứ ba, nếu mình không thực hiện được thì mình cũng sẽ bị đau khổ vì nó. Tức là trước sau gì đó thì mình cũng khác đi chính cái ý muốn và cái điều kiện để mình thực hiện ý muốn đó càng nhiều. Và cái thứ tư là hung hăng, tức là lúc đó là lúc đó cái bản ngã, cái toàn bộ cái điều kiện đó thực ra nó chính là bản ngã. Bản ngã nó sẽ phát sinh lên hữu ý, hữu tất và hữu khổ. À, thế thì bây giờ mình cứ xem thử là cái hữu ý, hữu tất, hữu khổ này đó mà phát sinh từ đâu. Trong cuộc sống của mình á, thực ra là có hai yếu tố trong tất cả các pháp, và nói cái giới yếu là trong tất cả chúng ta luôn có hai yếu tố, đó là tánh biết và pháp. Pháp tức là mọi hiện tượng, mọi sự kiện, mọi việc xảy ra, hay là mình gọi chung là bản pháp. Thì bản pháp là nó ở ngoài hay là ở trong mình. Và thứ hai là tánh biết cái pháp đó. Cho nên là trong thiền Vipassana thì khi một cái người mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để mà quan sát lại thân hoàn tâm pháp, thì đầu tiên là có một cái tuệ phát sinh lên, đó là cái tuệ thấy rằng chỉ có tánh biết của pháp, tức là chỉ có danh và sắc mà thôi, chứ ngoài ra không có cái ta khác đâu. Cái điều này rất quan trọng, bởi vì nếu là tánh biết lấy pháp thôi thì không có vấn đề gì cả. Nếu tánh biết lấy pháp thôi thì đó chỉ là một sự tương giao ở trong bản pháp, hay là một sự tương giao ở giữa tánh biết của pháp. Nhưng mà nếu như là có một cái bản ngã khởi sinh lên, một bản ngã đó là như là thầy nói đó, tức là hữu ý, hữu tất, hữu cố, hữu ngã. Cái bản ngã này đó, nó khởi lên Thì ông Christian đầu tiên thì ông nói thế này: phòng tư được khởi lên thì đồng thời cũng có bản ngã, có thời gian và có đau khổ. Cái điều này nó cũng phù hợp với là bốn cái điều mà chúng ta vừa nói. Tôi ý tức là có tư được khởi lên, có tư được khởi lên tức là tạo ra thời gian, tạo ra đau khổ, tức là cũng tức tư khổ, đó chính là bản ngã. Thực ra thì ở đây chúng ta chỉ có tánh kiến của Pháp. Bây giờ nói rõ hơn một chút nữa thì tánh kiến của Pháp được thể hiện một cách rõ ràng ở nơi mỗi người như thế nào. Nó thể hiện ở trong mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, tiếp xúc với sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp. Có phải vậy không? Ai cũng thấy điều đó không? Mắt mình thấy sắc, tai mình nghe âm thanh, mũi mình ngửi mùi, lưỡi mình nếm vị, thân mình tiếp xúc và ý thì biết pháp. Thì trong đó nó có ba phần: một phần là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; một phần là cái đối tượng bên ngoài là sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp; và một phần nữa đó chính là nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Thì cái nhãn thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức là thuộc về tánh biến. Còn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và sắc, thân, hương, vị, xúc thì cái đó thuộc về là pháp. Thực ra tánh biến của pháp vẫn nói chung là pháp, nhưng mà trong cái pháp đó được chia làm hai: một bên là danh, một bên là sắc, một bên là tánh biến, còn một bên là những hiện tượng diễn ra trong thời gian này. Thì chúng ta ai cũng có tánh biến để thấy pháp cả. Hay nói một cách khác, ai cũng có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý để thấy sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp. Có phải vậy không? Vậy thì nó rất đơn giản là như thế này thôi. Nếu như chỉ có sự tương giao giữa mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý và sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp thì nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức sẽ rất dễ dàng. Bởi vì tánh biến luôn là thể tập chính xác. Thì có một cái điều mà chúng ta cần phải thấy rõ điều này. Người nào thấy rõ thì người ta gọi là ngộ. Tức là thế này: phải thấy rõ rằng tánh biến và pháp vốn đã hoàn chỉnh, chứ không phải là mình đem đường để mà nó thành hoàn chỉnh. Tánh biến nó từ hoàn chỉnh ngay từ đầu, và pháp cũng từ vận hành là hoàn toàn chính xác ngay từ đầu. Nói cho dễ hiểu là như thế này: giả sử như đừng có cái ảo tưởng về cái ta xuất hiện thì mắt vẫn thấy sắc, tai vẫn nghe âm thanh, mũi vẫn ngửi mùi, lưỡi vẫn nếm vị, bản thân vẫn xúc cảm và ý vẫn biết pháp. Có phải vậy không? Nhưng mà chỉ khi nào mà cái ta phát hiện lên với cái ảo tưởng mà kèm theo đó chính là vô minh ái dục hay là tham sân si, thì lúc đó mới là có phiền não khổ đau. Còn khi mình mắc, mình thấy sắc mà nếu không có cái bản ngã tham sân si xem vào đó thì có khổ không? Không có khổ. Thì tai nghe âm thanh cũng vậy, khi mũi ngửi mùi cũng vậy, khi lưỡi nếm vị cũng vậy. Tức là mình vẫn sống bình thường, mình vẫn ăn uống, mình vẫn ngủ nghỉ, mình vẫn tắm rửa, mình vẫn làm tất cả. Nhưng trong sự tương giao giữa mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý với sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp thì không có cái bản ngã tham sân si khởi lên, thì như vậy là như vậy. Chứ đừng có nghĩ rằng là mình phải cố gắng ngày đêm để tạo ra niết bàn. Không có được đâu, niết bàn mình đã có sẵn. Mà chỉ cái ảo tưởng tham sân si khởi lên nhỏ thì khổ nhỏ, khởi lên tham sân si to thì khổ to, khởi lên tham sân si dày thì khổ dày, khởi lên tham sân si mỏng thì khổ mỏng. Chứ còn vốn mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh mà không có tham sân si thì đó chính là niết bàn. Vì vậy cái niết bàn là danh sắc ở trong tình cảnh không bị che lấp bởi bản ngã tham sân si, cũng bị che lấp bởi vô minh ái dục. cho nên Đức Phật ngài mới định nghĩa nghĩa bằng là bằng tầm thân, bằng tầm căn, bằng tầm khí. Thì tất cả cái việc tu tập của mình đó không phải là một cố gắng rèn luyện để mà nâng cao cái trí tuệ, hay là để nâng cao cái đạo đức, hay là để tích lũy công đức, không phải như vậy. Mà tất cả công đức, tất cả trí tuệ đều là có sẵn trong chính bản thân của Pháp. Cái điều này rất quan trọng, bởi vì nếu như mình không thấy ra điều này, nếu mình không ngồi được kiểu này, cho dù mình có tu tập kiểu này hay kiểu kia gì đó, thì mình cũng vẫn lăn xăng để mà thỏa mãn, để đạt được cái thỏa mãn. Tại sao chúng ta lại muốn đạt được mục đích để thỏa mãn ý muốn của mình? Thì cái đó chính là cái hữu ý, hữu tất, hữu cố, hữu ngã. Tại sao chúng ta lại là muốn đạt được cái mục đích để thỏa mãn? Tại vì chúng ta đang không thỏa mãn. Đúng không? Tức là khi mắt mình nhìn thấy sắc vẫn có cái gì đó chưa thỏa mãn, cho nên nó là mình phải tìm cái để thỏa mãn. Thì như vậy á, cho dù là một hoạt động ở đời hay là một hoạt động tu tập, mà nếu như đi tìm cái để thỏa mãn hay là để loại bỏ cái không thỏa mãn, thì nó rơi vào phạm nhập tham sân si. Quý vị có thấy rõ điều đó không? Thấy rõ điều này là một cái động tác rất quan trọng. Đó là lý do vì sao mà bên thiền tâm người ta làm gì thì làm kiểu gì cũng được, biết mình đang ngồi cả. Bởi vì ngồi rồi á thì cái đó mới tu mới được. Vì khi ngồi rồi á thì lúc đó từ cái mà cái tâm đó mới có thể tu tập được. Còn nếu trước khi ngồi thì những cái điều mà mình mơ ước, mình có cái ước vọng là mình muốn được cái điều gì đó, thì tất cả những cái ý muốn đó đều phát xuất từ vô minh. Cho nên là vô minh áp dụng chấp thủ rồi tạo tác để đỡ thành. Và vì vậy có luân hồi sinh tử, có tình trạng khổ đau, mình thấy ra cái điều đó. Vậy thì đơn giản cái việc tu tập là nó gồm có hai mặt, mà hai mặt mình cũng là một mặt. Hai mặt á là chúng ta thấy là như vậy á, là trong cuộc sống mình luôn là có một cái chân và một cái ngã, đúng không? Tức là cái mà cái tính biết thấy pháp đó là cái chân, tức là cái bản chất thật của pháp hay là của cái tưởng tính biết, thì cái đó là chân. Nhưng mà cái bản ngã khởi lên và cho rằng là mắt là của ta, sắc là của ta, tai là của ta, âm thanh là của ta, khi mà bắt đầu mình có cái ảo tưởng của bản ngã khởi lên thì bắt đầu mình sinh ra cái là phân vân chọn lựa ở giữa cái này và cái kia. Đầu tiên chính cái sự phân vân chọn lựa này, cái lượng lựa phân vân này đã làm cho mình bị phân hóa. Bị phân hóa tức là cái gì mình đáng là một cái còn đồng nhất, thì bây giờ mình đã chia rẽ ra thành hai bước, hướng chọn cái này hay là cái kia. Và lúc đó mình vẫn ở giữa cái ngã ba đường, tức là bây giờ mình không biết chọn cái hướng này hay là chọn hướng kia. Đầu tiên chính là cái sự phân vân nguy hoặc, tạo ra cái phân vân nguy hoặc. Đấy, ví dụ như thế này, bây giờ mình muốn hành thiền để mà đạt được một cái trạng thái kia gì đó mà mình nghĩ là cái đó là tốt. Có thể điều đó là những thông tin có từ trong sách vở hay là có từ trong kinh điển, nhưng thực ra đó chỉ mới là ý tưởng của mình, thì cái đó chưa phải là sự thật. Cái đó chỉ ý tưởng. Thế bây giờ này mình thấy mình không thỏa mãn với cái hiện tại, không thỏa mãn với cái hiện tại, cho nên mình mới là mong muốn một cái gì tốt đẹp hơn. Khi mình mong muốn một cái gì tốt đẹp hơn thì tâm tham đã phát sinh. Và khi mình muốn mà là đòi bỏ cái mà mình đang có phỏng hẳn thì tức là tâm sân. Như vậy là có hai cái tiền cải đó. Hai tiền cải là hai cái pháp chế đó. Trong thiền đó, thì nó có năm cái tiền cải. Đây là mình thấy là có hai tiền cải đó. Bây giờ trong khi mà mình muốn đòi bỏ cái mình không phỏng hẳn để mình đạt được cái phỏng hẳn thì nó sẽ sinh ra một cái sự phấn đấu, một cái sự đối kháng, một sự bối rối và nó tạo ra căng thẳng. Căng thẳng là gì? Căng thẳng là nó tạo ra một cái điểm cái thứ ba, đó là tham cực. Tham cực tức là một cái tâm mà khi mà nó căng thẳng rồi thì nó bất an, nó cứ lao sao lao sao, nó không yên. Cho nên là gọi là tham cực. Nhưng bây giờ tham cứ là mong là mình sao mà tôi dẹp cho xong cái khái mình không vừa lòng, và sao mà để tôi đạt được khái mình vừa lòng. Cái làm sao đó chính là tham cực. Cái mà mình muốn đạt được thì đó là tham, cái mà mình muốn dẹp tiên đó là tâm, còn cái mà mình đang phải làm sao để mà giải quyết cái vấn đề này đó chính là tham cực. Nhưng mà mình biết là nếu mình ngồi một lát mà bị cái tham, cái sân và cái cảm ước này nó chi phối thì đưa đến cái gì? Đưa đến vô trần thiền niệm. Tức là lúc đó là mình mệt mỏi và muốn buông bỏ. Ngồi thấy mệt rồi bắt đầu chán, nằm muốn buông. Tại vì cái mà mình muốn giảm đi cũng chưa được, mà cái mà mình muốn đạt đến cũng chưa được. Cho nên tâm nó lăn xăng, mà lăn xăng một cô ấy, cho nó mệt. Nhưng mà chắc thì nó rơi vào trạng thái là thù lòng. Trạng thái thù lòng đó lại là trạng thái vô lòng thì nhé. Và như vậy, chính cái sự lựa chọn đó, chính cái sự lựa chọn giữa cái mà mình không muốn và cái mình muốn, cho nên nó không thể nào tròn vẹn, không thể nào tròn vẹn, không thể nào nhất tâm. Cho nên gọi là phân vân quy vi mật. Đó là năm cái điểm cảnh. Nếu mà ai mà có học thiền đó thì sẽ thấy ra năm cái điểm cảnh này. Thế nhưng mà chính là khi mà không có năm cái điểm cảnh này thì tự nhiên tâm mình ổn định. Mà có đôi lúc là cái tâm mình nó đang là không có năm điều cái, nhưng mà chính vì mình cố gắng muốn đạt được một cái gì đó cho nên chính mình tạo ra năm điều cái. Quý vị có thấy ra được không? Đó là một điều rất nguy hiểm. Đó là lý do vì sao mà lúc đầu thầy nói rằng là có được ý thì có được tất. Mà có ủng thức á, thì có ủng cố, mà có ủng cố thì có vì đây là cái lớn, cái quý đạo của bạn ngã. Chính cái quý đạo của bạn ngã này nó che lấp cái mà nó vốn là thức trong sáng của tánh biết thế mà. Cho nên Phật này là mong cái bài kể rất là kinh ngạc. Mà sau này thầy mới hiểu được cái bài kể đó. Từ hồi xưa thầy đọc bài kể đó thầy chỉ có thể hiểu theo cái lý thuyết chứ chưa thể nào mình thấu nhận được cái vấn đề là đúng. Nhưng Phật nói như thế này: quả thật điều bất lợi, người ngu sinh sợ trí và sợ đắc. Sợ trí tức là thế là muốn biết và sợ đắc là muốn được. Quy phần sáng của mình, tức là bố mình đã có cái phần sáng rồi, nhưng mà chính cái khởi lên cái sợ trí và sợ đắc này, cho nên nó mới là quý vị tâm sản của mình. Từ kẻ đầu chính nó. Kẻ đầu chính nó tức là cái tài sản mà phân vân, được phân vân lượng lượng. Bây giờ mình không thể nào mình ngồi mình hiểu được. Lẽ ra bây giờ mọi người ngồi đây, Và nếu đang ngồi đây, còn mình cũng cần thêm bất kỳ được cả. Mình đang ngồi đây, có mặt mình thấy sắc, tai mình nghe âm thanh. Và không có cần thêm bất kỳ được cả. Thì lúc đó, nó sẽ truyền viên phương pháp. Tức là, cái hoạt động đó, cái hoạt động của dân hóa sắc, cái hoạt động của tánh biến phương pháp, nó sẽ truyền viên pháp. Mà nó hoạt động. Thì cái hoạt động đó là hoạt động bằng vô ngã. Còn nếu hoạt động mà phát xuất từ cái dục ý, dục tâm, dục cố, dục ma, thì hoạt động đó là một cái hoạt động chẳng đó là hoạt động nhạc. Như vậy ở trong cái mắt ta người lựa tâm ý, tâm thân thân vị xuất pháp, nhãn thức, nhị thức, tiểu thức, triệu thức, thân thức, ý thức mà mỗi cùng người đều đang có đây đó. Thì nó có hai mặt. Một là thực tánh pháp, tức là cái thực của cái tánh biết của hắn, và đã có hẳn như vậy rồi, và nó đã hoàn thiện ngay từ đầu rồi. Hai đó là cái bát nhã tham sân si xem mà thầy dùng một cái từ mà dễ hiểu hơn, đó là cái ta ảo tưởng. Nếu có một cái ta ảo tưởng xem mà thì tự nhiên là bắt đầu phát sinh ra cái tự ý hữu tập hữu cố hữu ngã, và chính là tạo ra cái thiền đặc khổ đau luôn một sự được, giống như là cái sanh tiêu mà có một đối tượng lên thì là tạo ra thời gian đau khổ và bản ngã cũng là cái ý đó. Khi có một đối tượng lên thì tạo ra thời gian, ví dụ như bây giờ là chính cái thời gian này là nỗi khổ của bạn, giống như câu mà ngàn tuổi của đại nói, một cái câu tư lúc nào cũng người nào nói của đại nói, tức là lúc mà mình có một cái ý là muốn dẹp cái ác này đi, mình muốn dẹp cái ác làm, để mình muốn nó phải làm hay là sẽ làm, tức là mình đã tạo ra thời gian, phải không? Đúng là tạo ra thời gian. Nếu lúc đó chính thời gian là nỗi khổ, chính thời gian là sự phân vân nghi hoặc, chính thời gian là tạo ra cái vân thập ở giữa ta và thân, và đó chính là vân thập của chuyện nào cổ đau luôn ngồi xuống được. Thực ra chúng tôi ngồi xuống được đấy là mình quan nghĩ đến cái chuyện là mình sẽ tái sinh ra cái gì mà cái chuyện nào cổ đau luôn ngồi xuống được ngay trong cái lúc mình đang ngồi đây. Tức là nếu mình đang ngồi đây mà mắt thấy sắc, ta nghe âm thanh một cách hoàn toàn rõ ràng minh bạch như tấn biết thấy pháp, thì lúc đó là niết bàn. Còn mình gọi đến tạo ra thời gian, tạo ra bản ngã, thì đã là tạo ra một sự căng thẳng. Mà chính xác nó gọi là tạo ra năm cái thiền cảm, tức là năm cái sự che lấp, năm cái sự đói buộc. Đó là tham, sân, cảm cư, công trọng thị viên và đi. Rất rõ ràng. Cho nên mình phải thấy rõ cái điều này để mình biết là thực ra cái tu nó lại là quá đơn giản. Tu nó rất đơn giản, chỉ cần không tức là không khởi lên bản ngã tâm sân si vô tướng, tức là không muốn dẹp một cái tướng này để đạt được tướng kia nào cả. Là tướng nào cái gì để tướng nào đi thì đi, chứ còn mình không có giữ lại tướng nào hay là mình dẹp đi tướng nào. Thì cho nên là vô tướng thì vô tán là bởi vì nếu mình cần một tướng, mình cần một tướng, ví dụ như tướng đó là tướng định, tướng đó là tướng niết bàn, tướng đó là tướng cực lạc, thì mình khi mình đã cố gắng để đạt được cái tướng đó thì phải có làm lại, phải cố gắng để trở thành. Mà cố gắng trong tranh thì lại là ái vô tướng. Mà ái vô tướng tức là sinh tử. Người ta gọi là luân hồi sinh tử, chính là ở đâu đó. Chẳng phải luân hồi sinh tử là ở đâu ra. Tức là ngay đây có thể là nó khởi lên một cái luân hồi sinh tử. Nhưng mà nếu mình buông được cái nó đi thì lại niết bàn liền. Chẳng phải là niết bàn xa hơi ngàn dặm như thế đó. Mà niết bàn là ngay tại đây. Nếu mình buông ra được. Thí dụ như bây giờ thế này, có cái người hàng xóm, hai vợ chồng là cứ là nào cũng đúng đúng đáng bộ. Nhưng mà mình ngồi bên này, giả sử như mình ngồi bên này, mình đứng bên ngoài, thì mình thấy họ là người vô lý. Tất cả những cái đúng đáng bộ đó là họ tự tạo ra thôi, chứ đâu phải, đó là gì chứ. Chứ nếu mình hoàn toàn là bình thường đứng bên ngoài, thì mình sẽ thấy rất rõ là chính họ tạo ra, ông chồng tạo ra, thì bà vợ tạo ra, cũng là, cũng do bên này hữu ý, hữu tâm, hữu cố, hữu ngã. Bên kia cũng có hữu ý, hữu tâm, hữu cố, hữu ngã, cho nên hai cái hữu đó nó đồng nhau. Thế bây giờ là không, vô tướng, vô tác tức là tư không có tạo tác. Không tạo tác gì cả, cứ tạo ra, cứ vậy đi, chẳng có tạo tác. Vô cầu, không vô tướng, vô tác, vô cầu. Thì ngay tại đấy là bây giờ là niệm bằng. Không vô tướng, vô tác, vô cầu, vừa là pháp thành mà vừa là niết bàn luôn. Cho nên là trong Phật pháp nếu một người ngồi ra được thực tập pháp thì pháp hành cũng chính là niết bàn, chứ không phải là pháp hành là một phương tiện để đạt đến niết bàn. Rồi thì nhiều trước hình như này có nói là ông Thích Thanh Mục Tiêu nói rằng là chân lý là mặt đất không có đối tượng. Bởi vì thực ra là mình đâu có bà là giống như mình đang mình nằm mộng. Thí dụ như bây giờ mình ngủ mê cái mình thấy mình nằm mộng rồi mình đi làm, hay là mình muốn đi tìm một cái chỗ nào đó mà mình giữ được để mình đạt đến cho nó thoải mái, là thí dụ như vậy, không nên vỡ là như vậy. Cho nên mình đi tìm hoặc là mình đi làm đi. Nên là cái cho nên bây giờ mình phải tìm lại chính mình. Nếu mà trong giấc mơ đó, thì càng tìm là càng chặt, phải không? Trong giấc mơ đó càng tìm thì giấc mơ lại càng kéo dài. Thực ra chỉ cần tỉnh dậy thì mình là mình. Tỉnh dậy thì mình là mình thôi, nên đâu có đi đâu mà phải tìm. Cho nên nó cũng có được ý. Thế nên là thầy cũng cảm ứng từ cái ý nghĩ đó, thầy nói là no way to Nibbana, ways only to Mara. Tức là không có đường đi đến Nibbana, tất cả con đường đều đến Ma Vương hết. No way to Nibbana, ways only to Mara. Thế mà có con đường thì con đường đó tới Ma Vương chứ không tới Nibbana. Mà Nibbana chính là đưa đi tất cả cái ý đồ để đi tìm kiếm và đi lớn thì ngài nói là như vậy. Cho nên nếu bạn được Đức Phật tìm nghĩa là đoàn tầm tham, đoàn tầm thân, đoàn tầm tin. Và nếu đạt là như vậy, nếu mình nhận ra được điều này thì theo mình sẽ là tu tập làm điều hết sức đơn giản. Mà giống như Đức Phật ngài dạy cho ông Bariya, thầy ngài nói là trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe, trong biết chỉ có biết, không có cái ta trong đó. Và trong quá khứ hiện tại vị ta cũng tìm đâu ra cái ta. Nếu mình giác ngộ được điều đó thì cái đó là niết bàn. Niết bàn là cái nó đã có sẵn, cái hoàn chỉnh nó đã có sẵn, chỉ tại mình mê mộng mà tạo ra luân hồi sinh tử. Khi mình đã thấy ra được cái mê vọng đó, buông cái mê vọng đó đi, thì việc của mình mong hồi đầu là biết. Chỉ cần hồi đầu là biết, chẳng phải là hồi đầu tức là tự về với chính mình. Cho nên pháp mà được Đức Phật định nghĩa là Ebasigo, tớ làm mà thấy. Samyasigo là thấy ngay, cái tớ lại mà thấy là thấy ngay. Kakaligo không trải qua thời gian. Upanayiko là ngay lên chính mình, ngay lên chính nó. Phật chạy tâm về tập bộ bình dưới và mỗi người sẽ từ chứng nghiệm. Tức là trở về thì thấy ngay, không cần phải qua thời gian nào cả. Còn ngay lên chính nó, mình chứng nghiệm được thành công. Vì vậy cho nên đó, chân lý là mình chắc không có đường bằng. mà là theo như mà Đức Phật đang nói có cung đường, thì cung đường nó mình thể hiện là như thế này. Cái tâm mình nó vòng đồng chạy ra ngoài, do bởi cái tham sân si mà cái tâm mình nó vòng đồng chạy ra ngoài, cứ đi tìm kiếm ra bên ngoài và quên chính cái niết bàn nó có sẵn ở bên trong. Cho nên đó, Đức Phật ngài nói là ê Vasico phải trở về mà lấy. Cho nên mới là trong thiền đó có ba yếu tố là tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác. Tinh tấn tức là không chạy theo cái hữu ý hữu tất hữu bố hữu ngã, mà là trở về với thực tại đang là. Cái thực tại đang là đó là mắt đang thấy sắc, tai đang nghe âm thanh, mũi đang ngửi mùi, lưỡi đang nếm vị, mà không có cái bản ngã xen vào trong đó thì đó là những bản. Cho nên là tê hít bác sĩ cô phải trở lại mà thấy. Thế thì cái con đường đó chính là con đường trở lại. Mình trở lại tức là tinh tịnh, tỉnh thức, tức là mình đang nghe, bây giờ tinh cơm lên ra để mà trở lại với cái thực tại đang là. Thì cái mà tỉnh thức, tinh thức để mà tinh cái cơm lên đó chính là tinh tấn. Và khi mà cái tâm nó trở về với thực tại gọi là chánh niệm, mà lúc đó không mê mờ đối với thực tại nữa. Tức là đối với thực tại cũng có khởi lên cái tham sân si nữa, thì thực tại là rõ ràng minh bạch, cho nên gọi là tỉnh giác. Thì thực ra là ngay nên mình đi đứng nằm ngồi, ngay nên những cái cảm giác, ngay cái tâm khởi lên như thế nào, mình đều thấy như vậy, đều tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thấy như vậy, không bị một cái mặt nạ tham sân si che lấp, hay là không bị cái thụ ý thụ tất khổ khổ đụng ngã, hay là không về cái tư tưởng thời gian khổ đau và bạn ngã chi phối, thì những cái điều này đó Đức Phật ngài gọi là ngũ. Thật ra nó chỉ mang thấy sắc là xong, nhưng mà có thể mang thấy thấy sắc thì nó có cảm thọ, nhưng mà nếu cảm thọ mà mình thấy cảm thọ thì xong, hay là khi mang thấy sắc có cảm thọ mà mình biết, mình chỉ biết thôi chứ không thêm vạn ngã vào thì xong. Nhưng mà ở không hành á, không hành á, tức là sắc thọ tưởng hành thức, nếu cái không hành này mà là có cái bản ngã xem vào để muốn là dành cái này được cái kia, thì nó lại sinh ra năm điều ra, sinh ra 10 kiếp tưởng, sinh ra tất cả những cái tiền nặng khổ đau. Cho nên đó, thực ra nếu mình trở về với thực tại, tức là cái tánh biết đó, đừng có cái bản ngã tham sân si đó, nó không là chạy ra ngoài, thì tánh biết trở về với thực tại, và thực tại đó là pháp, và tánh biết thế pháp thì đã là toàn diện ngay từ đầu. Cho nên này mới nói là bản ngã đó là có ba cái yếu tố. Yếu tố thứ nhất á, cứu công pháp, tức là tất cả đều là tánh biết và pháp. Sống mình đang sống đây chính là sự tương giao giữa tánh biết và pháp. Nhưng mà mình lại là cho là mình sống, cho là mình ăn, cho là mình đi, cho là mình ngủ, cho là mình làm tất cả mọi chuyện. Nhưng mà thực ra tất cả mọi chuyện đó đều là chỉ có tánh biết và pháp làm thôi. Cho nên là mình cho là mình làm đó, là mình cướp công pháp. Bạn ngã là cướp công pháp. Thứ hai đó, là bạn ngã là ăn đồ pháp. Ăn đồ pháp bởi vì pháp là tất cả mọi thứ. Và bây giờ mình muốn dành cái này về cho phần mình, mình muốn đạt được cái này thì mình cho cái này là hạnh phúc. Còn mình cho cái kia là đau khổ. Thực ra trong tất cả các pháp này không hề có hạnh phúc và đau khổ. Đau khổ là tại vì mình không thỏa mãn, hạnh phúc là bởi vì mình vừa lòng thỏa mãn, thế thôi. Chứ còn nếu như tâm mình hoàn toàn bình lặng thì không có hạnh phúc và đau khổ, mình chỉ có an lạc thôi. Còn nếu bạn an lạc, cho nên gọi là niết bàn param sukh, tức là niết bàn là cái an lạc tối thượng. An lạc này là cái an lạc mình có thể trông chơi trong tất cả các pháp, mà không bị chứng lắm, không hề có đau khổ, mà mình còn thấy cái hoa hồng hoa cúc này chứng phải lắm thấy. Nhưng mà phải là cái đẹp qua cái mà tư tưởng, cái quan niệm của mình, mà là cái đẹp đó vốn là cái đẹp của đất trời, vừa sống đất trời đó, đó là vừa chân vừa thiền và vừa mình. Đó là cái đẹp chân thiền miệng của đất trời, không phải là cái đẹp mà là như ý muốn của mình cho nên nó đẹp, còn cái đẹp không như ý muốn của mình thì là xấu. Không phải là cái đẹp xấu lắm, mà là cái đẹp xấu của trời đất. Thật ra trong trời đất không có cái xấu, chỉ có cái đẹp thôi. Còn mình đó thì mình chọn lựa cái mùa xuân là đẹp, mùa đông là xấu. Mình chọn lựa là hoa nở là đẹp, hoa tàn là xấu. Cái đó là theo ý mình. Chứ còn trong trời đất có hoa tàn thì mới có hoa nở. Có mùa đông mới là có mùa xuân. Thế bây giờ mình muốn mà dựng nó lại chẳng được. Cho nên có một cái chuyện là cái ông vua đó, ông đi xuống hoàng, ông mới nói rằng ước gì mà trong mà sống mãi mãi để hướng cái gian sang cứ đẹp này. Thì cái ông này là ông đứng bên nó nói rằng thì à, cẩn thận đừng có nói như mình, nói sao cũng được nói gian sang này đẹp như vậy, người ta muốn sống đâu để mà hướng cái gian sang này sống được đó. Đấy, tâm bệ hạ, nếu mà tiên vương mà cũng nghĩ như bệ hạ thì làm sao bây giờ bệ hạ có thể là vô. Nếu mà tiên vương cũng nghĩ như bệ hạ thì bây giờ làm sao bệ hạ làm vua? Như vậy thì chính vì tiên vương là cứ chính thì chính, tự thì tự, cho nên mới đến tiên vương bệ hạ làm vua. Chứ còn nếu mà bệ hạ cũng sống mãi thì làm sao mà làm vua được? Cho nên mới nói có một vị thiền sư người Việt Nam, mà một lượng thiền sư người Việt Nam, thì như bạn đã tên là Diệu Nhàn, như bạn bà nói rằng là chính đạo bình tự, từ cổ thiền tự nhiên, tức là chính đạo bình tự từ đơn tay nó là tự nhiên nó như vậy, bình thường tự nhiên nó chứ đâu có gì đâu. Nhưng mà mình chính mình khi mà mình muốn không chính đạo bình tự thì lúc đó mình chuốc thêm phiền não. Cho nên giác ngộ, người ta nói giác ngộ là thoát khỏi chính đạo bình tự là coi như người dùng sai á. Giác ngộ là thoát khỏi sinh đạo bình tự là thoát khỏi như thế này, tức là sinh tự thì tự mà không bị lạc buộc, không bị đau khổ, không bị phiền não, chứ không phải là thoát khỏi sinh đạo bình tự nghĩa là không sinh đạo bình tự. Bởi vì tất cả các pháp đều là con người thì nói là sinh đạo bình tự, còn bản phật cái là vũ trụ thì gọi là sinh trụ gì chứ thành trụ quả không, cái nào nó cũng vậy thôi. Đây là nghe một cái câu chuyện đó là câu chuyện ba vị thần ở trong bốn vị chiếu, là thành nhớ cách đây cũng khoảng 30 năm. Trong bốn vị chiếu là cái câu chuyện mà ba vị thần là nghe như thế này. Ở bên cái tôn giáo của Ấn Độ, từ Phật giáo ra, thì người ta tin rằng là có ba vị thần là quản lý cái vũ trụ này. Ba vị thần đó là thần sáng tạo, thần bảo trì và thần hủy diệt. Thì á, của người thế nói chung là hầu hết chúng sanh á, ai cũng biết thần hủy diệt cái đơn. Cho nên á, em mà trong nhà có người chết thì ai cũng khóc, ai cũng buồn. Hoặc là nhà cái xe của mình đang tốt thì bây giờ nó hư đi, cả thì ai cũng ngừng. Là cái bóng cái chuyện đó, ai cũng là rất là bực mình về chuyện đó. Cho nên là những người mà tha oán chết mốc khi vị thần mà quý diệt á, mà ai cũng biết cái vị thần đó chết. Cái gì mà sinh ra mới sinh ra là chết rồi, cái gì mình xe nó mới vậy mà bây giờ đã đưa rồi, thì cái hoa nó đã cạn gì mà bây giờ đã tan rồi. Thần nó cũng thần quý diệt đó, cũng làm việc sao không? Thành ra là ai cũng quán, tàu ấm để làm. Ông chạy quá thì ông mới bực mình, ông mới nói là thôi bây giờ hai anh làm việc đi, còn tôi nghĩ. Thì ông nghĩ cái ông nằm ngủ. Ông nằm ngủ thì còn lại hai người làm thôi, tức là mình cứ sinh ra rồi bảo trì. Mà cứ sinh ra bảo trì thì mình cứ đến được đời này, mà nếu cứ sinh ra mà bảo trì thôi, mà nó không có chết, không có đổi gì hết trơn. Thì có lẽ là trong thời gian rất ngắn là không còn chen chúc với nhau mà đi được nữa. Cười mũi cũng nhiều, cây cỏ cũng nhiều, cũng người cũng nhiều, cái gì nó cũng nhiều ra. Ví dụ như ăn nhiều thì gọi mùi sưng. bây giờ là mùi sưng. Mà đi ra cái gì cũng được bằng tiền hết trơn, cho nên không có cái từ gì. Thì lúc đó, người ta mới thấy rằng là ai cũng thích sinh ra, sinh ra thì ta thì chỉ mừng sinh nhật. Nhưng mà chết đi đó thì không tha. Nhưng mà bây giờ mới thấy rằng sinh ra là khổ chứ không phải là thích giới như mình nghĩ. Do đó người ta mới chết cái là mình sinh đó. Thành ra tạo, ta không sinh gì mà không sinh dữ đấy. Người là người nào tham gia tham ban đó, em cứ đi ra ngoài đường nó là không bắn đụng xe chống với mình mà kẹt xe cái là mình phải làm mệt rồi. Mà bây giờ là nó cứng ngắc, cho nên ra cứ bạc tiền cứ nhét nhét vô hoài, thì càng ngày là nó càng cứng ngắc luôn. Thì lúc đó người ta lại là quá đất kia thần thánh nào, kêu thần thánh nào bắt đầu ông cũng bực mình, ông mới kêu ông thần quý như vậy. Ông nói vậy mình biết gì hết đi. bây giờ người ta là chết tốt rồi. Thì ông làm việc gì ông đang buồn ông này nói để ta ngủ chứ. Bây giờ bị việc rồi thì là mà sẽ quá buồn nữa. Cho nên thôi có cách là anh đừng sinh. Anh đừng sinh đối chứ có gì không. Sau khi anh thấy cũng có lý. Ông nói vậy thì tôi cũng buồn luôn. Cái ông thằng mà sáng tạo ông buồn luôn. Ui hồi luôn là lúc đó là ai ngồi sao là cưng nấy. Ví dụ bây giờ thầy mới nói chuyện nấy cái là nó cưng nấy hoàn luôn. Tức là hệ cái gì bởi vì bạn tên. Cho nên hệ cái gì mà nó đặt trên nam phải là nó được cái hết. Do đó thì mới hát được. Thì nó sẽ dừng lại. Cái tất cả mọi cái đều dừng lại. Xe hơi rồi tất cả mọi cái ngoài đường. Và tất cả mọi thứ đều dừng lại. Bởi vì bạn chỉ còn bạn tên chứ không có sinh có gì. Vậy mà mình vẫn cứ tưởng rằng cái gì mà thường còn bất biến là cái đó là tốt. Đó là sai lầm. Mình cứ mong cái gì cũng là thường còn bất biến. Đó là sai lầm rất lớn. Bởi vì khi mà chỉ còn thần bạc tiền mà làm việc thôi, lúc đó còn khổ hơn là cả là sinh hay là cả diện được. Vậy thì sinh diệt trong cuộc sống chính là vẻ đẹp của cuộc sống. Vô thường chính là vẻ đẹp của cuộc sống. Đau khổ chính là vẻ đẹp cuộc sống. Đau khổ mà không phải là đau khổ do mình vô minh ái dục, mà là cái đau khổ tự nhiên. Ví dụ như lành quá thì nó run, đói quá thì muốn ăn, thì cái đó, cái khổ đó chính là để giúp cho cái sự sống phát triển. Và vô ngã tức là tất cả các pháp đó nó tự diễn ra trong cái trùng trùng dư khởi của nó. Chứ không có cái bản ngã nằm chân vào. Chỉ khi nào bản ngã chân vào đó, thì bản ngã từ chỗ đấy mà thôi. Cho nên là thầy mới nói rằng là cuộc đời không phải là bị khổ, mà chính một người tạo ra bị khổ cho chính mình. Có phải vậy không? Thành ra cái việc tu tập nó không phải là khó khăn, mà khó khăn ở chỗ không mua được cái bản ngã để nằm trong đi. Chứ không phải là khó khăn. Và thường thường là người ta làm khó mình thì có. Còn nếu bạn là quá dễ dàng. Ví dụ như thế này. Bây giờ một người hút thuốc. Mình đã không hút thuốc cái là dễ chứ. Phải không? Hút thuốc là khỏi tổ miệng. Khỏi đi mua thuốc này. Khỏi áo hộp quen này. Rồi khỏi là bấm cái hộp quen này. Rồi khỏi phải đưa lên miệng này. Rồi khỏi phải hít vào một cái này. Rồi phải thùy ra một cái này. Tức là cái việc làm hút thuốc là nó mệt hơn nhé. Cho nên mình bỏ thuốc rồi nó quá khỏe thì mình đâu có làm gì đâu. Mình đâu có phải đi mua thuốc. Mình đâu phải hít vô thở ra gì. Mình cũng không có cần phải cắm một quẹt. Cho nên nếu một quẹt mà nó hư rồi cái là mình mệt, mình khổ. Thuốc mà bây giờ trên thị trường nó lên giá cái mình thấy khổ. Thì là mình kể mà đã có hữu ý. Tức là để ta có muốn hút thuốc thì phải là thì cái điều kiện để mà hút thuốc được tức là hữu tất. Còn cái điều kiện đó là thì mình bị hạn một trong đó là hữu cố. Như vậy là cái bản ngã từ rước lấy cái làm buộc khổ đau của chính mình rồi. Bây giờ đó mình nói là thứ nhất bỏ thuốc không phải là một công lao. Giống như mình tu tập á, mình tu tập để mình dẹp cái bạc ngã đi đó, mà mình cho rằng là tôi có cái công lao tu tập là cái đó là sai lầm. Cũng như những người mà bỏ thuốc được á thì nó có công lao gì đâu. Thì anh từ một bên bây giờ ra thôi thì đâu có công lao gì đâu. Nên người ta mới nói một câu là chân giác vô không mà căn trần hà tội, tức là căn trần thực ra là mắt thấy tất tai nghe âm thanh không có tội gì cả. Còn cái ngã mà mình giác vô cũng không có công lao gì cả, bởi vì cái tánh biết thì thấy tất là muôn đời như vậy thôi. Chỉ có cái ta thảo tượng mới phát hiện ra mới là thảo nên việc nào khổ đau, mà bây giờ vui cũng được thì đã chịu thôi. Mà vui thì những người mà không muốn phước, nếu như lời người ta không muốn phước thì ta đâu cần muốn. Thì bây giờ ngay đây đây mình đều có tạm tán ra là không vô tướng vô tác vô cầu, thì ngay đó là nhưng mà nghe thì dễ đâu không nghe thì rất dễ, nhưng mà chính ra là mình phải thấy đạt được cái nguyên lý đó thì mình mới đúng, còn nếu không thì mình cứ cố gắng mỗi ngày mình cố gắng luyện kiểu này kiểu kia để mà tích tập cho được cái này, tích tập cho được cái nọ đó, thì thật ra chỉ làm giàu thêm cho các bạn cả. Cho nên nó coi chừng có một cái điều mà thường thầy hay giảng, thầy hay nói là coi chừng là mình đang tu theo đạo Bà La Môn chứ không phải tu theo đạo Phật. Bởi vì đạo Phật á thì dẹp cái bản ngã đi để trả pháp lại cho vẻ đẹp muôn đời của pháp. Còn đạo Bà La Môn thì chủ trương là rèn luyện cái chỗ ngã cho đến khi đạt được đại ngã. Thì coi chừng là mình đang tu tập để mà loại trừ cái vô minh ái dục của bản ngã, hay là mình đang là cố gắng để mà làm củng cố bản ngã để tu tập thành đại ngã. Nếu như vậy thì vô tình là mình đạo Phật của mình đang bị chìm dần trở thành lại Bà La Môn trở lại. Thực ra đạo Bà La Môn cũng là đạo Phật, mà cái đạo Phật đó là do vị Phật quá khứ, do vị Phật quá khứ dạy đạo đàng hoàng rồi, nhưng mà rồi nó cứ thoái hóa dần nó bị thành Bà La Môn. Mà thực ra đó, thầy mới ngồi mới đọc mấy cái kinh của Bà La Môn thì thầy đã thấy quá hay, tức là khi mình đã thấy ra được cái điều mà trong Đức Phật dạy mới đọc lại Bà La Môn quá hay. Nhưng mà trong Bà La Môn đó thì người ta dùng những cái biểu tượng là nhiều, ví dụ như trí huệ được ví như lửa, bởi vì lửa là đốt hết tất cả mọi điều nặng. Cho nên cái chữ thiền đó là chana, có nghĩa là thiêu đốt. Chana có nghĩa là thắp sáng. Chana cũng có nghĩa là thiêu đốt. Thiêu đốt đó là thiêu đốt cái tham ảo tưởng, đây là cái trường đạo khổ đau. Thế thì một cái đạo cũng là một cái loại giống như một tông phái khác vậy đó, tức là cũng một cái tông phái khác của Phật giáo từ đời quá khứ bây giờ trở thành là đạo thờ thần lửa. Thờ thần ra là cái lửa, tức là cái trí tuệ để mà thiêu đốt tiền nào, thì bây giờ lại là thờ lửa chẳng phải là, tức là cái hiện tượng của trí tuệ là lửa. Cũng như bây giờ ví dụ như bên đàn con đài họ thờ cúng mắt, thật ra cúng mắt là đúng, bởi vì cái thấy mới biết, tức là cái chi kiến. Thì trong Phật giáo chánh chi kiến là cái mở đầu cho toàn bộ, tức là thấy biết đúng là mở đầu cho toàn bộ cái một đời sống mà đang ngồi dạy thôi. Cho nên là thờ cúng mắt là đúng, nhưng mà bây giờ nếu mình chỉ đi thờ cúng mắt mà mình không biết điều chỉnh lại cho cái thấy biết đúng thì nó trở thành ra mê tín dị đoán. Hay là bây giờ mình niệm Phật là mục đích là để cho cái tâm mình nó yên ổn lại, khi nó mình yên ổn lại thì nó sẽ không còn cái hữu ý hữu tâm hữu cố hữu ngã, từ đó mình sẽ trở về lại với là cái tánh biết và pháp vốn đã hoàn thiện từ đầu. Nhưng mà bây giờ mình cứ niệm Phật để cầu cái này cầu cái kia, cầu được cái này cái đó muốn nên cái đủ thứ hết trơn á,
Người ta đi ngược lại thôi.
À, bây giờ kể cả Phật tử hỏi.